thánh lễ mình máu Chúa Kitô. Lời Chúa trong sách Sáng Thế chương 14 câu 18 đến câu 20. Khi ông Abraham thánh trận trở về, có ông Melchisede vua thành Salem mang bánh và rượu ra. Ông là tư tế của Thiên Chúa tối cao. Ông chúc phúc cho Abraham và nói: Xin Thiên Chúa tối cao, đứng dựng lên trời đất, chúc phúc cho Abraham. Chúc tụng Thiên Chúa tối cao, đấng đã trao vào tay ông những thù địch của ông. Rồi ông Abraham biểu ông Melchisede một phần mười tất cả chín lời phẩm. Đó là lời Chúa.
Share your song one day.
Hôm ấy Đức Giêsu nói với đám đông về nước Thiên Chúa và chữa lành những ai cần được chữa. Ngày đã bắt đầu tàn, nhóm 12 đến bên Đức Giêsu và thưa rằng: Xin Thầy cho đám đông về, đeo vào các làng mạc đông trải quanh đây, tìm chỗ trọ mà kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng. Đức Giêsu bảo: Chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp: Chúng con chỉ một vẹn có 5 chiếc bánh và 2 con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông dân này. Quả thật có tới chừng 5,000 người đàn ông. Đức Giêsu nói với các môn đệ: Anh em mới bảo họ ngồi thành từng nhóm khoảng 50 người một. Các môn đệ làm y như vậy và bảo họ ngồi xuống. Bây giờ Đức Giêsu cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng bẻ ra và trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi người đều ăn và ai nấy đều được ăn no đây. Những miếng hụt còn thừa người ta thu lại được 12 thúng. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi tôn, lời khen Chúa.
Tuần trước chúng ta kính mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, tức là nói đến cái tình yêu tuyệt vời của Ba Ngôi Thiên Chúa thể hiện bằng việc trao con Ngài đến cứu chúng ta. Thì con của Ngài đến cứu chúng ta phải hiểu một cách cụ thể đối với mọi người hôm nay, đó là Chúa Giêsu Thiên Thầy. Vì thế sau lễ Chúa Ba Ngôi thì hôm nay giáo hội mừng bầu nhiệm mình và mọi Thiên Chúa Kitô. Đây là trung tâm điểm, là trọng tâm ơn cứu độ của người Kitô giáo. Cho nên Chúa đã để lại cái lời di chúc khi Ngài lập bí tích này mà ông Phaolô đã ghi lại cho chúng ta hôm nay, là trong đêm bị đổ, Ngài cầm lấy bánh dâng lời chúc tụng, cả chén rượu Ngài cũng đọc lời chúc tụng trao cho các môn đệ. Anh em hãy cầm lấy bánh, anh em hãy cầm lấy mẫu, anh em hãy làm việc này mà nhớ Thầy, anh em hãy làm việc này để nhớ Thầy. Nhớ ở đây không có nghĩa là tưởng niệm hay là hình dung hay là tưởng tượng như là một cái vở kịch người ta tưởng tượng ra đóng diễn lại cái cảnh ngày xưa nó như thế nào thì bây giờ người ta diễn lại như vậy. Không phải, không phải nhớ là làm như thế. Mặc dù chúng ta thấy mới đây năm 2004, một đạo diễn nổi tiếng tên là Mel Gibson, ông đã dàn dựng cái bức phim Cuộc Thương Khót của Chúa Giêsu và đã làm buồn lòng rất nhiều người trên thế giới. Nhưng dù sao cái bức phim nổi tiếng ấy vẫn là đóng kịch. Trông rất là cảm động, trông rất là bồi hồi thương Chúa Giêsu, nhưng đó là một chuyện đóng kịch. Cái đó, cái cuộc tử nạn mà đạo diễn này cho đóng thành phim đó, đó là ông ta tự nghĩ đến ngày xưa chỗ làm sao, rồi kinh thánh còn ghi lại như thế nào, thì ông ta giảng dựng cái câu chuyện như vậy, gọi là đóng kịch. Thì thánh lễ mà hồi thánh cử hành không phải là chuyện đóng kịch, mà là hiện tại hóa. Hiện tại hóa có nghĩa là sao? Hiện tại hóa trước nhất là Chúa Giêsu đang cử hành thánh lễ ở trên trời, bên đứng Đức Chúa Cha để truyền cầu cho chúng ta. Thì Thì bây giờ thánh lễ trên trời được đưa xuống trái đất này mỗi khi hội thánh dâng lễ. Ý Cha thể hiện dưới đất như trên trời trong cái lời Cha Chúa Giêsu dạy chúng ta đọc. Thì không có cái lúc nào Ý Cha thể hiện dưới đất như trên trời bằng lúc chúng ta hiện dâng thánh lễ với hội thánh. Đấy, Ý Cha thể hiện dưới đất trên trời đó là hiện tại hóa. Hiện tại hóa còn có nghĩa là hôm nay qua cái hình ảnh người linh mục hay là cái chức linh mục Chúa để lại cho chúng ta khởi đi từ vị trí thánh thành, thì cái công đoàn tín hữu từ giáo dân cho tới chủ lễ đều là tương tế, đều là của lễ. Đấy, cho nên hiện tại hóa là người ta cũng thấy Chúa Giêsu rao giảng thế nào, người ta cũng thấy Chúa Giêsu vất vả lo cho người ta như thế nào, nhưng mà người ta thấy linh mục, người ta thấy linh mục vất vả lo lắng chăm sóc dân thế nào, rồi cái đời sống của linh mục lo lắng chăm sóc dân, đặc biệt là cái dọn bài giảng rất là chu đáo để ông ấy phân phát lời cho dân, thì cái tinh thần của linh mục đó phải được mở rộng và nối dài nơi những người đi dự lễ, để rồi đưa cái tinh thần ấy lên lỏi vào mọi lĩnh vực trong xã hội này. Đây gọi là hiện tại hóa. Ngày xưa thì Chúa Giêsu đổ máu, còn hôm nay thì các chi thể của Ngài đổ máu là chủ tế và những người đến hiệp sự thế này. Đó là hiện tại hóa. Vậy thì để thể hiện tại hóa cái việc của Chúa Giêsu làm với cái tính tuệ, chúng ta phải làm hiện tại hóa bốn điều này dựa vào các bài đọc hôm nay. Thứ nhất là cả chủ tế cả giáo dân khi dâng thánh lễ thì phải biết lòng đối với lời Chúa. Thứ hai là đời sống của mình là đặt quyền lợi của người khác hơn quyền lợi của mình, quy mình lo cho người khác. Thứ ba là có trách nhiệm đóng góp của cả vật chất để xây dựng xã hội hữu hình ở trần thế này. Và sau cùng ý thức mình vừa là chủ tế vừa là của lễ. Đó phải là hiện tại hóa bốn cái điểm chính này. Trở lại cái điểm thứ nhất là thánh lễ cả chủ tế cả người đến hiệp dân thánh lễ phải hết lòng quảng đại đối với lời Chúa. Cho nên cái việc mà Chúa Giêsu hóa bánh, tất cả chúng ta đã được các linh mục cắt nghĩa là dấu chỉ Chúa là Thánh Thể. Vậy thì chúng ta thấy trong cái bữa tiệc mà Chúa cho người ta ăn đó, thế thì Chúa vất vả cái gì nhất à? Vất vả giảng lời. Còn bánh thì không vất vả. Chúa có thể hát hơi, Chúa có thể khiến những cục đá ra bánh cho ăn, nhưng mà giảng lời thì phải vất vả lắm. Và ngày dành nhiều thời giờ để trình bày lời của Cha Ngài. Đặc biệt là chúng ta thấy lần nói thứ hai mà Matthew ghi ở chương 15 câu 32, Ngài giảng tới 3 ngày, dân đến nghe cả, họ đói là gần chết rồi mà Ngài cứ khát khao Ngài giảng. Các tông đồ thấy dân muốn lạ rồi ấy, đến nhắc khéo Thầy, Thầy ơi muôn rồi, xin Thầy ngưng và giải tán dân để họ còn lại họ mua thức ăn. Chứ bảo việc gì chúng con phải cho đi, chính chúng con cho người ta đi. Các ông bảo chúng con chỉ có đem, chỉ có nhà con cá, làm sao không đủ. Thế thì các tông đồ ngày xưa cũng không có đủ của cải để lo cho dân, nhưng mà Chúa bảo phải cho ăn. Vậy thì đối với linh mục hôm nay dâng lễ cũng phải nhớ Chúa Giêsu nhất cho linh mục, cho chủ tế này, phải cho sâu sơn ăn. Mà cho sâu sơn ăn cái gì nếu không phải cái lời giảng của linh mục? Một người bố đi làm vất vả, cực khổ kiếm từng đồng đưa về nuôi con, thì đứa con nó biết ơn bố mày. Có một lần tôi đến thăm một gia đình vào cái giờ cơm trưa, thế ông bố cứ ngồi đóng sửa cái ghế, đến giờ cơm rồi bà vợ nói con gái ngồi vào rồi để mời bố. Ông cứ mãi biết đâu ấy sửa cái ghế, bà nhắc kéo, bà ơi bà cơm cho con cái ăn, nó đã đợi đói quá rồi. Ông nói má thì cho các con ăn trước. Tôi thấy như vậy thì mới kỳ, bởi vì tôi vẫn dạy là nhân bản, là bữa ăn là cái gì quan trọng trong gia đình, phải sum họp chung. Nếu có lý do chính đáng không ăn chung một lúc thì cũng phải nêu lý do. Thì tôi nói ông bà ăn đâu mà con đã nói với nhà con đang ngồi đóng cái ghế mà rửa tay đây để bảo con ăn trước đi. Nhưng mà ông nói với ông thưa cha, con nói vậy thôi nhưng mà con muốn con của con ăn trước. Lý do là con đi đảo Chích Lâu chẳng được bao nhiêu tiền. Thế thử ra bữa no bữa đói, bữa cơm bữa cháo. Nhưng hôm nay con đi đảo Chích Lâu về sớm, mà lại may mắn có một người họ đi Chích Lâu, họ nhờ xe con chở họ đi, họ còn ủng hộ con cho con một số tiền tiếp đó. Mẹ nhớ đó, chứ bây giờ cho nhiều như vậy. Tôi mới đi qua chợ mua mấy cái gạo thơm, gạo dẻo về cho vợ con nấu cho con còn ăn. Thì con muốn được mấy khi có bữa cơm ngon có nhiều cho con ăn. Ông nói như vậy tôi cảm động quá sức. Con nó đâu có hiểu đâu, nhưng mà bố cố ý giả vờ đặt cái ghế để tạo sự ngăn trở cho vợ con ăn bữa cơm ngon, vì không dễ gì đi đảo Chích Lâu mà trúng mạnh như hôm đó đó. Cho nên cái người bố như vậy ấy, rất là tuyệt vời, vất vả lo lắng để cho con mình được no, thì ông linh mục dân lễ cũng phải đi như vậy. Nên Chúa bảo các môn đệ chúng con phải cho ăn đi. Thì linh mục giáo dân người ta không đòi linh mục phải cho của cải vật chất đâu, mà người ta đòi linh mục lời giảng quan trọng. Chúng ta nhớ Chúa Giêsu khi được có chết sống lại, gặp hai môn đệ về đàng ấy mau ngày đầu ngày một con đường khoảng 30 cây số, ngài chẳng cho họ cái gì hết ngoại trừ ngài chia sẻ lời, vậy mà họ thích thú quá sức quên cả con đường dài. Khi nhận ra ngài họ vòng ngay trở về, nhưng mà đêm đấy họ đi bộ khoảng 60 cây số. Đấy, nhờ lời của Chúa ban cho họ mà họ vui vẻ và tăng thêm nghị lực trước Chúa đâu, cho họ tôi phở hay là bánh mì đâu. Thì linh mục cũng ý thức cái điều đó. Cho nên tôi rất là thích cái tâm tư của Phaolô nói với giáo đoàn ở sách Tông đồ Cương Mục chương 20 câu 16-17 nói với giáo dân này: trước mặt anh em tôi thề với anh em rằng tôi không hề nhúng tay vào việc đổ máu ai, bởi vì tôi không giấu đi lời của Thiên Chúa, tôi không thiếu sót việc giảng tin mừng, tôi không nhúng tay vào việc đổ máu ai, bởi vì tôi không thiếu sót việc giảng tin mừng. Ông nói như vậy phải chăng đầu quên ngày xưa trước khi ông trở lại đạo, ông đã ôm áo trở thành giết Stefano. Rõ ràng ông nhúng tay vào việc đổ máu người vô tội, ông còn muốn sâu về Đa Bát xiềng trói tất cả những người công giáo lớn nhỏ nhốt lại để mà hành hạ. Tại sao giờ ông bảo tôi cũng nhúng tay vào việc đổ máu người ta? Không phải là ông quên đâu, nhưng mà ông muốn nói là Cái đó ông ấy làm là sao? Lúc ông không biết Chúa là đấng nào. Ông chỉ nghĩ là luật Môi-se là nhất rồi ông làm như vậy thôi. Mà lúc đó ông làm hại là giết thân xác người ta thôi. Người ta chết về thân xác, linh hồn người ta bay bổng về trời làm cánh. Có sao đâu. Còn bây giờ đã được Đức Chúa, được lời Chúa huấn luyện, được lời Chúa nuôi dưỡng quá tuyệt vời mà ông không cho giáo dân lời Chúa, thì ông đã chủ đích giết cả hồn cả xác người giáo dân và quăng người ta xuống tội nặng đó. Cho nên ông mới nói là tôi không nhúng tay vào việc đổ máu người nào vì tôi không giấu đi lời của Chúa, tôi không thiếu sót việc giảng tin mừng. Thiếu sót giấu đi là phạm tội giết cả hồn cả xác người ta. Nghe cứ rớt tóc gáy lên. Chúng ta đọc cái công vụ 20:26-27, cái lời xác tín của Phaolô cũng nói như vậy. Trong cái tâm hồn tức nào và ấn hoan, ông chu toàn cái sức mình ngôn sứ một cái triệt để cho cái giả phó chúng. Nhưng đọc đến cái tâm tư của Phaolô, tự nhiên tôi không thể quên được cái đoạn giảng mà ông Thánh đã ghi ở trong Hiến Chi Phục Vụ số 24 này. Hội Thánh thể hiện cái quyền ngôn sứ của mình bằng cách là ông Thánh đã trích những đoạn kinh thánh từ Thánh Kinh để đọc trong thánh lễ. Linh mục phải biết dùng các bài đọc ấy để làm sáng tỏ bài giảng và làm cho giáo dân thấy rằng lời Chúa tối ưu quan trọng trong phục vụ. À, giáo hội đó được phải dùng các bài đọc đó để làm sáng tỏ bài giảng, làm cho giáo dân thấy rằng ô Thánh Kinh quá ư quan trọng. Vậy nên phải dùng các bài đọc nào sáng tỏ mới gọi là giảng không thiếu sót, mới gọi là giảng không giấu đi lời Chúa. Cho nên tôi rất xót xa ngày Chủ nhật về đây trong có 4 bài giáo hội trích từ Kinh Thánh, bài đọc cổ điều này sáng thế chương 14, rồi bài đáp ca hôm nay Thánh vị 111, 110, 109, rồi bài đọc thứ hai là hôm nay là một Quy Tô, hai Quy Tô, một Quy Tô chương 11, rồi bài thứ 4 là Luca chương 9 nói về chuyện bảo bánh. 4 bài thấy được mấy linh mục hay mấy người giảng cho dân dân ăn cả 4 bài bài giảng đó là lời Chúa của ngày hôm nay, ngày lễ trọng, ngày Chủ nhật thì có 3. Tôi vẫn thường suy nghĩ này, nếu bạn biết tôi rất là thích ăn tay nhung thì chắc chắn là bạn mời tôi đến, bạn dọn trên bàn 4 món. Một món thứ nhất là thịt bò để mà nhúng nhân, thứ hai là món rau sống, món thứ ba là món bánh tráng, món thứ bốn là nước chấm dọn sẵn trên bàn rồi. Rồi chủ nhà có việc đi vắng bất ngờ dặn đứa con là mời tôi đến thì tiếp tôi, đứa con nó chỉ cho tôi ăn một trong 4 món, 4 dọn trên bàn. Thì điều lần sau tôi có mời tôi đến ăn tay nhúng, tôi có đến được không? Đành rằng nó đưa tôi ăn thịt cũng là thực phẩm, hoặc là nó đưa tôi hút nước mắm cũng là thực phẩm, nhưng không phải là bữa ăn. Cho nên nếu ngày Chủ nhật là lễ trọng 4 bài mà tôi chỉ cho giáo dân lấy có 1 bài thì có phải là bữa tiệc của Chúa không? Chính như là lời Chúa, nhưng có phải là bữa tiệc không? Vấn đề tôi chọn. Cho nên Phaolô bảo tôi không giấu đi mà, tôi không thiếu sót mà. Chứ ông không bảo rằng tôi không giảng lời Chúa là tôi giết người. Ông bảo nếu tôi giấu, nếu tôi giảng thiếu sót là tôi bảo tôi giết người. Vậy thì cái lời giảng của chủ tế trong cái lễ lấy mấy bài hay để giấu đi, 4 bài lấy có bài hay lấy có 1 câu, còn 3 bài bây giờ đi. Vậy thì có ý thức mình phạm tội giết người không? đủ giết người đầu và xác người khác. Tôi thấy trong cái bài đăng đó để làm gì? Đấy, cái thời sự chúng ta thấy để cộng đảng cộng sản Việt Nam muốn kết án Đức Cha Kiệt, người ta lấy chính lời Đức Cha Kiệt nhưng người ta cắt đi, khi cắt lời Đức Cha Kiệt trở thành chống Đức Cha Kiệt. Vậy thì ngày Chủ nhật hay ngày lễ trọng bốn bài linh mục cắt đi là chống Thiên Chúa, tôi xác định được đó. Chẳng những phạm tội giết người như là Phaolô nói mà còn trở thành chống Đức Chúa Trời. Cho nên người dân lễ phải hết lòng đối với lời Chúa. Cũng vì thế mà giáo hội nhắc cho các linh mục trong sắc lệnh đời sống linh mục số 4 một cái câu rất là tôi rất là đắc tâm. Giáo hội nói này, dân Chúa được quy tụ lại trước nhất nhờ lời Thiên Chúa hằng sống. Trước nhất nhờ lời có nghĩa là có nhiều cách quy tụ dân về cho Chúa, nhưng mà lời Chúa phải đứng ở đầu. Đấy, dân Chúa được quy tụ trước nhất nhờ lời Thiên Chúa hằng sống. Lời ấy đặc biệt không tìm trên sách vở mà tìm trên nguyên linh mục, bởi vì linh mục mắc nợ dân lời Chúa. Và tôi cũng thích cái tâm tư ông Phaolô khi ông bị bắt đưa sang Roma, ông biết rằng không còn được gặp giáo đoàn nữa, thì này bắt là chắc họ không tha rồi, họ lấy mạng tôi rồi. Mọi người khóc đứng đỡ, ông thương dân, ông nói được tôi phó thác anh em cho Chúa, cho lời ân sủng, lời ban cho anh em phần cơ nghiệp. Công vụ 20:32. Trước giờ chết Phaolô không có để lại cho giáo đoàn một cái của cải vật chất và bạc trên bó gì, mà ông bảo tôi để lại cho anh em lời Thiên Chúa, lời ban cho anh em gia tài phần cơ nghiệp. Công vụ 20:32. Cho nên trong thế lấy không phải chỉ là Chúa nuôi chúng ta mà thôi, còn là con người nuôi nhau nữa. Cụ thể như ông linh mục phải nuôi người ta bằng lời giảng của mình. Cho nên Chúa mới nói có môn đệ, chúng con phải cho người ta ăn đi. Dù ông không có điều kiện vẫn phải cho người ta ăn đi, thì linh mục không thể lấy cái cớ nào tôi không có điều kiện tôi giảng được. Phải cho người ta. Nếu mà trong thiên lễ linh mục không giảng, thì nhớ cái trình tuổi của mấy chứ không bảo các môn đệ cho người ta ăn, thì linh mục lấy gì mà cho người ta ăn? Thiên lễ đọc lời truyền phép cũng thành Chúa vậy, Chúa cũng yên xin vậy, cho người ta rất lễ cũng là Chúa vậy. Nhưng tôi xác định đó là Chúa đặt phòng, bởi vì Chúa Giêsu hết thảy đến với mọi người bằng một chân của Ngài, một chân của chúng ta. Đó là lý do Chúa bảo chúng con phải cho ăn đi, chứ không phải là hết thầy cho người ta. Mặc dù lúc đó Chúa biết là Chúa sắp sửa hóa bánh cái điều, Chúa biết mà. Vì chỉ mà phải nói các môn đệ cho người ta. Thì một giáo ta nói Ngài biết rõ là Ngài sắp hóa bánh cái điều, không cần gì để cậu ấy, con đang đi bay ông cán để cậu ấy giữ lên đi, chú hát hưởng lúc đó anh mà. Thế nhưng mà chú không làm một mình, chú bảo ông cho người ta. Thì thế này cũng phải, không phải một mình chú cho dân ăn, mà chủ đấy phải cho dân ăn. Cho nên ta sư viên nói là linh mục là người bị người khác ăn, linh mục là người để cho người khác ăn. Người ta đi dân ấy, người ta ăn chú còn phải ăn cả linh mục nữa, là cái lời giảng của ông ấy phải vất vả cực khổ do bà, rồi có khi ra giảng chưa chắc dân đã đạo vừa ý mà đang còn chửi mình nữa, phải chấp nhận thôi. Chúa Giêsu giảng bài giảng thánh thể dài nhất, quan trọng nhất của dân chương 6, người ta đồng ý đâu, người ta nhổ bọt ra đi, người ta còn chửi ăn nói bừa bãi, ăn nói thiếu văn hóa, chúng chấp nhận thôi. Chứ đâu phải là luôn luôn giảng cho người ta vừa ý mới lại giảng đâu. Chúa Giêsu giảng cả những lúc họ không chấp nhận là vẫn giảng, linh mục phải có cái quyền đó chứ. Hay là tôi thích trong tin mừng Marco hai lần Chúa chữa này, trong bệnh nhân một lần Chúa chữa cho người cùi ở Marco chương 1 câu 40 tiếp theo, một lần Chúa chữa cho người ngọng và người điếc ở Marco chương 7 câu 36. Hai lần trường hợp này Chúa cấm, hôm nay tôi chữa bệnh trình anh không còn nói, nó nói nhiều hơn nữa đâu có tội chứ đâu. Chứ vậy cái việc giảng về Thiên Chúa không phải là do luật cho phép hoặc là luật không cấm hay là luật bảo phải làm, không phải, không phải do các luật nào mà nó phát khởi đi từ cái trái tim yêu lời Chúa, yêu Chúa, yêu sao thế. Nói như Phaolô nói hai câu thơ mười một câu mười hai,
tôi có sự thật về đấng Kitô, Kitô hãy biết miệng con người.
Tôi có sự thật về đấng Kitô, không ai bịt miệng tôi được. Cái tâm tư của người chủ trang khi dâng lễ này phải có tâm tư như Phaolô, không ai bịt miệng tôi được. Thằng ngọc này, thằng cùi kia, chú cấm mà không cấm được nó kìa. Nếu cứ bình thường bảo Chúa bảo mà không nghe thì có tội, có phúc. Ai cũng bảo rằng Chúa bảo không nghe là có tội. Chưa được Chúa bảo không được nói về Ngài, không nghe chẳng những không có tội mà lại có phúc. Cho nên làm hiện tại hóa là chúng ta phải làm người linh mục, phải ý thức cái sứ mệnh đau giảng của mình. Rồi đối với dân cũng phải có cái quảng đại để nghe lời Chúa. Người ta phải bỏ ăn, bỏ ngủ, bỏ công việc. Họ đến là họ đến xin chữa bệnh, họ xin miếng ăn. Thế mà Chúa cứ thao thao Chúa giảng, cứ phải ngồi lắng nghe. Mà hôm đó trong phúc âm không có ghi này, họ kêu ca sao không giảng dài. Ê, chúng tôi đói quý mồ rồi này, không cứ giảng thế này này, họ có chẳng thể kêu chứ. Và nhất là không phải nơi Chúa Giêsu, ông Phaolô cũng bắt chước Chúa Giêsu vậy. Trong các đạo sách Tông đồ Công vụ chương 20 từ câu 7 đến câu 12, ông đến phục vụ cái công đoàn Troa một tuần lễ, ngày cuối cùng cũng biết là ngày mai phải đi, không còn ở lại với giáo đoàn nữa. Ông mới giảng thủng đêm luôn, quá nửa đêm rồi, phải giảng dài đến vậy. Cái anh thanh niên Epico thấy ở dưới trận nít người ta ngồi chân nhào, nó leo lên lầu ba ngồi nghe giảng muộn quá thì nó muốn ngủ, nó cứ nhất trí thế là nhào đầu xuống đất chết rồi. Từ lầu ba dập đầu xuống đất, tôi nghĩ không thấp hơn, không ngắn hơn 9-10 mét, chết tươi đó, bể não rồi, dập đầu xuống mặt. Thế mọi người nhớ nhắc mà ông Phaolô bình tĩnh xuống bế xác Kitô để dưới chân. Tao chỉ chẳng sao mà em nằm đây và bảo mọi người của im, của im, của im, tôi chưa chẳng sao, tôi để nó nằm đây rồi. Trời đất ơi, không nghe cường điệu quá, nhưng mà lời Chúa ấy. Cái chuyện đó có phải là chúng ta phải suy nghĩ sáng gì năm cả suốt cả đêm một người chết rồi để cho người ta đưa đi may là cung cấp được đó không? Không cho ai điều. Như vậy cái người giảng có quyền bắt người ta phải nghe, cứ nhìn Chúa Giêsu và Phaolô trong cái sức mạnh giảng có quyền bắt người ta phải nghe, chứ không phải là phải để ý đến người ta đang muốn gì. Nên Phaolô nói cả đáp một người nói gì, nếu tôi luôn luôn làm hay là người đâu, tôi không phải là môn đệ của Chúa Kitô nữa. Bắt người ta phải nghe rõ ràng, Chúa Giêsu giảng 3 ngày bắt phải nghe, ông Phaolô giảng không có nên là bắt phải nghe. Mình chết rồi đã, chưa cho ai đi ra về, bắt người phải nghe. Vậy cơ mà. Vậy tại sao lúc này tôi thấy hầu hết trên thế giới này người ta chỉ đồng ý cho linh mục ngày thường giảm từ 5 đến 10 phút đã dài rồi, còn ngày Chủ nhật thì thêm một chút nữa là 15 hay tối đa 20 phút là quá dài rồi. Còn 10 phút ngày Chủ nhật hay 15 phút thì cho là đẹp. Không biết là 10-15 phút ấy, dư vào cái nền tảng này. Trong khi đó sách thánh nói này, Chúa Giêsu cũng như tông đồ Phaolô không để ý đến thời giờ để giảng, mà là cứ phải giảng hết cái điều mình muốn nói. Chúng ta làm bác cô dân chạy đến với Chúa, các vấn đề đã cả ngày đi làm việc, họ đều phải chống nó và đi kiếm nơi vắng vẻ nghỉ ngơi ăn uống. Dân nó kéo đến Chúa Giêsu là Chúa đấy, dân Chúa nói các vấn đề các hướng dân để quá. Rồi phúc âm bác cô nói rằng Chúa là Chúa nói nhiều điều, chiều tối nó còn nói nhiều điều cho họ ăn được về. Cái tinh thần của Chúa Giêsu người giảng hay môn đệ cũng vậy, phao đô cũng vậy, và cái người nghe và thời Chúa Giêsu họ rất là quảng đại đối với lời Chúa. Mà sau hôm nay từ linh mục cho đến người giao dân rất là khó khăn, rất là keo kiệt thời gian để mà đến nhà thờ, để tôi có bảo được phải bắt chước ông bao lâu kéo dài thùng cả đêm, nhưng mà phải có cái thời gian thích hợp để mà giảng giải cho người ta hiểu đúng với quy luật giảng của Hiến Chính Phục vụ số 35 nói như vậy đấy. Thời phải có thời gian thích hợp. Như cái bài toán khó thì ông giáo sư, ông thầy phải cắt nghĩa lâu cho học trò, chứ bài toán khó mà ông cứ cắt nghĩa 5 phút thôi học trò nó chưa hiểu đâu làm được. Còn cái bài toán dễ ông cắt nghĩa đơn giản nó làm được. Cũng vậy, có bước việc là chúng ta ăn bữa nào ăn 15 phút không, hay là bữa nào kéo dài cả tiếng không, có đâu. Có lúc chúng ta ăn có 10 phút hay 15 phút hay nửa tiếng, không khi kéo dài mấy tiếng mà thì thích lễ là bước việc. Có những ngày lời Chúa rất là phong phú thì phải dài, cho ăn đến nhiều món nó không kêu nhiều quá ngồi đâu quá, chẳng lẽ kêu ăn hôm nay nhiều món quá buồn phải ngồi ăn lâu quá, có ai kêu chủ nhà vậy đâu, bao nhiêu còn đang ít. Thế mà đi dự lễ của ông cha, ông ấy say sưa, ông giảng bắt đầu ngồi dưới ông ấy mát rồi không muốn nghe nữa, bắt đầu phản đối thì em sao chúng ta thấy phải xét lại cái tinh thần giảng cũng như là cái thái độ đón nghe lời Chúa của cái công đoàn phục vụ, nhìn vào cái của Chúa Giêsu cho dân ăn bánh và cá mà tin mừng hôm nay đã để lại chúng ta. Và suy nghĩ về điều này là phải làm hiện tại hóa. Đợt ngày xưa người ta quảng đại thế nào, mình bây giờ phải quảng đại với lời Chúa như vậy, cả chủ tế cả dân tộc. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là phải quên mình, đặt quyền lợi người khác hơn quyền lợi của mình. Giờ cha hỏi bạn đây người này, hôm đó không kể lần bà có biết là lâu không tới đang làm rồi mà lại dư bánh ăn, thì ở đó cái gì là cái phép lạ mà làm Chúa vinh hiển nhất? Hả Hảo, hôm đó phép lạ gì Chúa vinh hiển nhất?
Là các ông đồ là không có giữ tấm bánh lại mà chia đi rồi nhờ tấm bánh của các ông đồ bán.
Vậy Chúa Giêsu làm năm cái bánh cá ra nhiều mà không có làm, có làm cái đó Chúa có bị gì không?
Cái đó cũng là một cái dấu lạ, nhưng mà thân hiện là nó chưa có, đó là không phải là cái Chúa, tại vì Chúa Giêsu đến không phải là một cách lạ, mà Chúa Giêsu đến là một phép Chúa đến để cứu người ta, cho nên cái đó Chúa không nhắm đến.
Cái ông ấy chưa hóa ra làm nhiều mấy người cũng là cho người ta ăn no, cũng là cứu đấy chứ. Cha bảo nó không phải là làm. Lạ là mình cũng có khả năng mình làm cũng phải là làm, đúng không? Tôi cũng có khả năng để làm ra nhiều bánh mà tôi làm ra được nhiều bánh thì mới là lạ chứ. Còn Chúa thì dư khả năng, trời ơi, và hát xì hơi với bánh mì mà có thể làm được nhiều bánh mà bây giờ đâu lạ, ngày toàn năm mà bây giờ đâu lạ đâu vậy, đúng không? Toàn năm mà ngày hôm nay có thể bảo được đứa nào ăn nhiều cặp cục đá to, đứa nào ăn ít cặp cục đá bé, đưa lên ta là phép ăn lên thành bánh, được không? Được quá rồi chứ, vẫn toàn lắm mà đâu như đâu là. Nhưng cái lạ hôm đó là chính các tông đồ được nghe lời Chúa, được Chúa giáo dục, các ông cái thấm nhuần không giữ cho mình, bởi vì không có cái luật nào lúc mình đói mà mình phải chia cho người khác, đúng không? Có người nằm trong cái dạng con cá rất là cần thiết mà được đưa cho người khác chứ làm chưa đó. Và nếu tất cả nhân loại này ai cũng làm như vậy thì rã lắm và chưa hiểu lắm, đúng không? Chứ bây giờ mà Chúa cứ lấy cái quyền năng toàn năng của Ngài lại mưa ban ngày xuống, ngày mưa ban ngày rất là nhiều mà ai cũng nghĩ đến cái tôi của mình thôi thì sao? Hôm đó là sao? Người ta không chết vì đói mà chết vì dãy nhau bay tôi nghĩ nhầm bay cái đất xuống cái này cái ôm lên đầu à gòm lên đầu bởi mai bởi cô cho gà đây mấy cô cho heo mai rồi cái thịt thì đưa bay rồi bán vân vân mình vừa gom được đâu cả hai bên nó bờ thế là đánh nhau gì nữa. Đúng không? Nếu mà Chúa cứ hòa bánh ra nhiều mà gì tôi nghĩ người ta không đói không chết vì đói mà sẽ chết vì thấy nhiều bánh quá bờ đánh nhau thì cái đó Chúa chẳng bình nhận gì. Nhưng mà nếu mà ai cũng được nghe lời Chúa rồi ai cũng quên mình đi, ai cũng lo cho người khác trước khi lo cho mình thì đó là phật đạo Chúa muốn. Chúa muốn như vậy thế giới thì ai cũng có tinh thần đó thì Chúa khỏi phải làm cái gì nữa, không cần phải Chúa làm cái thêm gì nữa. Chúa muốn như vậy làm lại Chúa làm. Hãy nói cái khác này, chúng muốn cái là người ta có lòng nhân ái thương người ta. Trong cái hoàn cảnh người ta không có điều kiện, để rồi chính cái đó nó trở thành nguồn lệ. Bởi vì bản chất của thánh thể là gì? Chia sẻ. Chúa Giêsu, thánh thể là Chúa Giêsu chia sẻ. Ngài là Thiên Chúa chia cả cái vũ trụ để cho mọi người. Rồi Ngài chia bây giờ cuối cùng Ngài chia cả chính Ngài cả bằng sức này. Vì thế trước khi lúc đấy giáo hội bắt chúng ta sao ăn chay trước một giờ, không phải là đi để cho cái miệng mình nó đỡ hồn nó tồn cũng phải. Không phải anh đi dự lễ thì phải đánh ra cho khỏi hồn miệng cũng phải. Không phải đi ăn để cho nó sạch miệng cũng phải. Mà đi ăn có nghĩa là nhắc nhở bớt nhu cầu của mình để mà đến mà chia. Cái bản chất của cái thể là chia là tới mình. Nên Chúa Giêsu này cảm động cái bẻ ra chia cho người ta là dấu chỉ sau này trên thập giá Ngài bẻ cuộc đời của Ngài. Các tông đồ hôm nay đưa anh cho Chúa rồi Chúa đưa rồi Chúa bẻ Chúa đưa cho các ông phát. Thì sau này chính các ông ấy lấy cuộc đời của các ông ấy phát cho người ta. Ở trong tin mừng Gioan thì chính Chúa Giêsu đi phát. Còn trong tin mừng Nhân Ái thì các môn đệ đi phát bánh. Hai cái bổ túc cho nhau biết là thế để vừa là Chúa Giêsu cho ăn, nên do ăn nói là chính Chúa Giêsu đi phát bánh, kể là chính Chúa Giêsu chào cho dân. Còn người Nhân Ái thì các tông đồ đưa chào, có nghĩa là rõ ràng cả Chúa Giêsu, cả cái công đoàn đức tin lo cho nhau. Quyết mình là như vậy. Và để diễn tả cái quyết mình như thế nào thì bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe sách Sáng Thế chương 14, đó là cái kết quả lòng nhân ái của ông Abraham. Nếu chúng ta đọc ở chương 13 Sáng Thế thì chú cháu Abraham và Lot ai cũng có một đàn chiên thật là nhiều. Lot thì tranh cái đồng cỏ thật là chủ phú, rồi là ấu đà với lại đệ tớ của Abraham. Thế Abraham ấy kêu cháu Lót là để cháu ơi, chú cháu mình con cha trên trời anh em với nhau, không lẽ vì đồng cỏ mà cãi nhau mà bất đồng người ta trên trời. Thôi nhiều cháu thích thì miền đất nào cháu chọn thì cháu chọn trước, cái miền đất nào cháu phải bỏ thì chú đến đó quảng đại em. Chứ không có kiểu là ừ mày đều hồn mày à, mày là cháu mày đừng có lên mặt á, tao là chú như cha liếm cái hồn mày. Ông cảm ra được đó cái kiểu đó đâu, mà như là cháu thích thì cháu lấy đó nhân ái đó, cháu thích cái miền nào cháu lấy. Thế là nó chọn cái miền đất chủ phú nhất là miền Sodoma. Ai dè chính cái miền chủ phú đó lại là cái mồi ngon của các vua chúa đến sầu xé. Dân tiên Iraq với vua ép đánh nhau họ chỉ đi sao đến cái nhiều mỏ dầu. Thế thôi thì Sodoma cũng vậy. À, Lót đến cái vùng đó làm ăn cơm cá đó, cái vùng đó giàu, các vua chúa đến sầu xé chiến tranh nó bóc lột hết. Thế mà Abraham nghe tin cháu lần nào chiến tranh bị người ta cướp biết đồ, ông không ngồi ở nhà ông rung mùi mà mày cho mày chết, mày làm có chuyện chu phạm đó, mày ở cái vùng đất mày cứ tự chọn đến mà cho mình ngon, nhưng chu phạm cho mày tránh mắt mà ra mặc xác mày. Ông không nói như vậy mà thấy cháu bị nạn như này, ông ấy già rồi mà ông cất bước đến ông ấy đánh tất cả các quân đội các vua chúa ở Sodoma. Nhưng mà ông ấy được mạng là gì nữa, một mình ông già ở nhà mà đi trong cái bao nhiêu cường quốc, có phải là liều mạng quá đó rồi. Mà liều mạng là gì? Liều mạng để cướp lại tài sản cho cháu. Ông nhân ái quá, nhân ái như đừng cỏ cho cháu đã là nhân ái rồi, bây giờ cháu lúc nào lại đi đánh kẻ thù để cướp lại tài sản cho cháu, quá nhân ái. Cho nên khi trở về ông gặp Mephisodê, thấy Mephisodê chẳng biết ở đâu nhưng mà lại là tư tế mà là vô hòa bình, vừa là tư tế vừa là vua của vua hòa bình. Thế là Abraham quỳ xuống dâng cho Mephisodê trên đời phòng. Vậy thì lúc đó ở trên đời này ai là số một? Khi mà ông Abraham đi đánh thắng bên Sodoma thì ai là số một? Ông Abraham là số một, ông ấy cũng thắng hết mà. Vậy mà ông ấy về ông ấy gặp Mephisodê, ông ấy quỳ xuống, vậy ai là số một? Ai là hơn hơn? Mephisodê. Vậy thì Mephisodê nó đang hình ảnh ai? Hình ảnh Chúa Giêsu. Cho nên nói này, con là thực tế muôn đời theo phẩm hàm Mephisodê. Là vì Mephisodê chỉ xuất hiện một lần duy nhất từ sáng thế trên 14. Không biết ông là con của ai, ông không biết gốc tích ông ở đâu, ông sinh ngày nào, quê ở đâu, ông ấy rồi ông ấy chết làm sao mà tôi nào có biết, chỉ biết có một lần xuất hiện được thôi. Thì đó là hình ảnh Chúa Giêsu. Cho nên khi chúng ta được lãnh nhận những cái thánh tẩy ấy, chúng ta được tham dự một cái chức vụ này gọi là bên tiên sĩ đêm. Cho nên đúng ra cái bài hát kể các cái đoạn hay hát là con đã đi một đời đời theo dòng men kỳ sĩ. Cái bài hát đó là bài hát đúng ra phải hát vào lúc bằng cái thánh tẩy, chứ không phải là hát lúc phòng chức linh mục đâu. Bởi vì cái chức linh mục của gia dân hiện nay cái thánh tẩy, cái chức linh mục cái nó có đời đời không phải chỉ mất, còn cái chức linh mục thường khác như là giám mục như là tôi linh mục thì nó chỉ có tác dụng có giá trị khi tôi còn sống, tôi cử hành bí tích thì tôi là dụng cụ, Chúa là tác nhân. Còn khi tôi chết là thì thôi, cái bí tích nó không còn ảnh hưởng nữa, tôi còn chỉ còn sống ở cái bí tích của ngày đánh bí tích thánh tẩy đó. Đấy, cho nên Abraham quả thật đó là quên mình, cháu đắt hơn rồi, cháu đâm đạn bảo vệ cho cháu, lấy tài sản cho cháu, và cuối cùng ông ấy dâng cái chiếc điện thoại cho người trên đây là biểu tượng ông ấy dâng cái gì, dâng cái lòng nhân ái, lòng quảng đại của ông, lòng nhân ái lòng quảng đại. Cho nên sách xuất hành chương 23 câu 15 nói rằng các ngươi ra trước mặt Chúa đừng có tay trắng, cái này có cái gì, đến nhà Chúa phải có cái gì, đến nhà Chúa phải chia sẻ. Ông linh mục ra nhà thờ phải có cái gì và chia. Đến với chức của Chúa không phải bằng tay trắng, không phải là tay không, mà phải có ý chí. Chia cái gì mà chia nhất là gì? Là tình yêu. OC chương 6 câu 6a, ta muốn tình yêu chứ không muốn lợi ích. Đấy, cho nên yêu người khác mà chia sẻ, linh mục yêu giáo dân mà hết lòng giảng lời, đó là tuyên bố. Đó là điểm thứ hai. Điểm thứ ba là một trong tách thể nhắc nhở là cái trách nhiệm xây dựng của thầy. Bởi vì thánh thể cũng chính là đời sống của thầy. Mỗi thánh trong hiến chế hồi thánh cũng đồng văn thứ hai số 8 đấy là Hội Thánh được xây dựng trên hai thực thể, những yếu tố hữu hình và yếu tố vô hình, như là hồn xác vậy. Và chúng ta đọc tin mừng của Matthew thì thấy rõ là lần thứ nhất 5 chiếc bánh 2 con cá dân ăn no nê còn dư được 12 thú. Nhưng lần thứ hai 7 chiếc bánh nhiều bánh hơn và một số con cá không được đó, ít người ăn hơn có 4.000 người không thể được con ít, lại dư khoảng bao nhiêu 7 thúng. Lần trước nhiều bánh ít bánh thì dư 12 thúng, lần sau á nhiều bánh hơn lại dư có 7 thúng. Vậy thì không phải là hễ mà có nhiều bánh thì ăn dư nhiều đâu, mà cái con số 12 thúng lần thứ nhất dư và lần sau dư 7 là biểu tượng. 12 là con số các vấn đề, là hình ảnh nền tảng của Hội Thánh. 7 đó là bí tích, tức là Hội Thánh được xây dựng trên cái công đoàn dân Chúa đầu tiên, Chúa chọn 12 vấn đề và các bí tích. Vậy thì thu những cái miếng thừa còn dư 12 thú hay 7 thú chính là lấy cái đó để mà xây dựng Hội Thánh. Chúa muốn cái điều đó, tức là Chúa không đòi chúng ta phải nhịn ăn nhịn mặc khổ cực để nó có bài thờ, mà Chúa muốn chúng ta hãy ý thức dùng cái của mà mình xếp ra nó thật là dư, ta không cần. Tôi sang bên Mỹ, người ta bảo một trong cái tội ở bên Mỹ ai cũng phạm nhiều lắm, đó là phí phạm. Trời ơi, vào nhà người ta tủ mấy cái tủ chắc những cái quần áo bảo mua về để không, tại vì nó có cái model mới là mua về để nó chắc mắc chứ phí thêm. Cái máy đang là dùng nhưng mà đến ngày đến tháng là thôi đưa mất sao ra, không cần biết nó hư là phí lắm. Rất là phí. Cho nên Chúa muốn được chúng ta ý thức đóng góp với Chúa, kể cả những cái của cải vật chất và nó chưa đụng chạm đến sự sống của mình. Tôi nói ví dụ, tôi có tiền, tôi muốn mua một cái xe hơi 40.000 đồng. Thôi, mình thấy cái xe này nó bán 39.000, thôi mua cái 39.000 thay vì mua 40, 39.000 dư 1.000 mình gửi nhà thờ ai làm vậy đi nè. Tôi nghĩ rằng cái xe 39.000 đô với lại 40.000 đô nó cũng tương đương nhau, à, hay là đi xây cái nhà mất 1 triệu đô la, à, thì bớt đi 50.000 đô la. Mình mua xây 1 triệu mà mình bớt đi 50.000 đô, thay vì xây 1 triệu bớt đi 50.000 được không? Trong việc truyền giáo ai cũng bớt tí, cái gì cái của mình xài cũng bớt tí. Tôi tưởng là xây cái nhà 1 triệu đô mà bây giờ bớt có 50.000 thì đâu có 50 triệu. Hay là bây giờ tôi đi chợ mua một ngày, tôi đi chợ trung bình tôi kiếm tốt là như bên Mỹ là 100 đô. Giờ thôi, không thay vì đi 100 đô mình mua 90 đô, rồi hết một ngày mình có dư được 10 đô hay 10 mấy đô, một tuần lễ gia đình mình cũng bỏ vào nhà thờ được 100 đô. Nhưng mà tôi thấy ở bên Mỹ, tôi ở bên đó, cái tiền giỏ nhà thờ hầu hết là cứ 1 đồng kia đồng mà 5 đồng 10 đồng hiếm lắm. Họ xưa ấy là có 5 đồng 10 đồng đó, còn bỏ giỏ thì có 1-2 đồng mà. Trong cái đó đi ăn tô phở tiền tiếp của cho bồi bàn á 5 đô 10 đô có, mà để bỏ vào giỏ thờ toàn tiền lẻ 2-3 đồng. Thế tôi nghĩ rằng nếu người gia đình nào một tuần cũng bỏ được 100 đô thì tôi đâu có thiếu chi tiền đâu để mà chi phí các cơ. Tôi nói thật, ai cũng nghĩ như vậy, các là đồ thừa chứ gì nữa, thì sao còn thiếu gì của cải để mà lo việc chuyển giáo, để mà lo xây dựng xã hội. Đó là hình ảnh mà Chúa đã các tông đồ thu lại những cái miếng người ta ăn dư, còn dư còn mà thu lại được 12 thú, được 7 thú, lại phải lấy cái của cải người ta ăn không đụng chạm đến sự sống người ta, của cải đó để mà xây dựng xã hội. Chúa muốn người đó. Vì thế mà giáo lý ông thấy mới, gọi là mới nhưng mà 18 năm nay rồi, 1993, năm nay 18, 17 năm nữa. Mà tôi thấy là giáo hội công bố giáo lý ông thánh mới, biết là ai cũng biết cái cuốn giáo lý ông thánh mới này sau công đồng Vatican thứ 2 là tức là 1963, thì Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã đề ra một cái ban soạn thảo giáo lý mà đến năm 1993, tức là 30 năm sau mới thành hình được cái bộ giáo lý của Hội Thánh Công Giáo công bố hoàn toàn thế giới. Năm 1993 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố. Mà có thấy ai đưa thực hành nào? Không thấy ai đọc cái chương trình thực hành nữa. Tôi muốn nói đến nữa là cố thì nói là Hội Thánh có 6 điều răn, còn bây giờ mới Hội Thánh có 5 điều răn. Mà các nhà thờ ở Việt Nam ở đâu đọc Hội Thánh 6 điều răn? Tôi sang Úc các cái giờ cũng đọc Hội Thánh 6 điều răn. Tôi sang Mỹ các nhà thờ Hội Thánh có 6 điều răn. Ôi vậy thì xã hội đề ra Hội Thánh có 5 điều răn để làm cái gì? Rất là kỳ cục. Đó tôi nói là bởi vì cái trách nhiệm đó ai có trách nhiệm cho người ta phải đọc giáo lý Hội Thánh? Đó là lời Chúa đấy. Trách nhiệm của ai? Ông đi mục làm mà các sứ các không làm đấy, người ta phải bỏ đi. Mà ông giám mục bảo người ta nghe, tôi thấy chán giám mục tôi bảo cả. Tức là không phải là chương 6 bây giờ đang là bỏ đi một đâu, mà 6 điều cũ góp lại 4, nó rất là hợp lý. Cũ là điều thứ nhất là dư lễ, thứ hai là kiên được sắc. Thế bây giờ thứ nhất dư lễ là kiên được sắc đi một, chương thứ ba xưng tội rồi một trăm kỷ luật, thứ bốn chương thứ hai để giữ nguyên đó, thì đã là thứ hai và thứ ba rồi. Cũ là thứ năm là gì? Ăn chay. Thứ sáu là kiên thịt. Bây giờ góp lại ăn chay kiên thịt là một, là điều thứ bốn. Đó tức là 6 điều cũ thì góp lại 4 hợp lý. Và thêm một điều mới là điều thứ năm là đóng góp tài sản cho Hội Thánh tùy theo đức tin lòng mến khả năng mình có. Thế trở thành luật về trách nhiệm đóng góp xã hội, chứ không phải là cái tiền bố thí cho nhà thờ. Luật là trách nhiệm giáo lý Hội Thánh số 2041, 2043 nói rõ điều đó. Nhưng tôi thấy không ai đọc, không ai đọc cũng có nghĩa là họ không để ý trách nhiệm xây dựng của Thánh. Nếu mà để ý trách nhiệm xây dựng của Thánh bằng của cải vật chất thì Hội Thánh đã nói gần 20 năm nay rồi, mà từ giáo mục cho tới hầu hết các linh mục không thấy ai đọc Hội Thánh của năm nay. Cho nên tôi nghĩ là bây giờ Hội Thánh sửa đầu thêm cái điều thứ năm mới là trách nhiệm giáo dân đóng góp để xây dựng Hội Thánh, cũng chỉ là giáo hội muốn ý giáo dục giáo dân góp cái của thừa thôi ấy. Mà những tôi nói ví dụ vừa nãy đó là cái hình ảnh mà Chúa nói các tông đồ là chứ con thu lại những cái thừa người ta và con giữ lại người. Và điểm sâu cùng thứ bốn là nhớ rằng khi tế của Chúa Giêsu thánh lấy mỗi người vừa là tư tế và mỗi người vừa là chủ lễ của lễ, khác với các tôn giáo khác. Đấy, ông linh mục vừa là chủ tế vừa là của lễ, giáo dân cũng vậy. Cho nên bài đăng cao hôm nay chúng ta thấy giáo hội đạo thánh nghị 110 hay 109 cơ bốn ấy, con là tư tế theo phẩm bản người Israel, chúng ta là tư tế. Rồi Tư Do Thái chương 10 câu 5 câu 6, Chúa không ưa khi tế trên từ bỏ lửa, nhưng Chúa tạo cho con một thân xác này, con đến đây con đến để thực hành ý cha thì tự mình là của lễ. Đó, ai cũng ý thức mình vừa là tư tế vừa là của lễ, khi đến dân lễ thì mới gọi là cái người đi lễ một cách ý thức tích cực tôi nói trở lại là bốn cái điểm hôm nay là phải làm hiện thể hóa. Một là cả chủ tế, cả giáo dân phải hết lòng quảng đại đối với lời Chúa, loan báo và nghe. Thứ hai là quên mình, đặt quyền lợi của khác trước quyền lợi tôi, bản chất của lễ tế là chia sẻ. Thứ ba là có trách nhiệm bớt phần của cải của mình đóng góp cho được xây dựng xã hội. Và thứ bốn, ý thức mình vừa là chủ tế vừa là của lễ, để mình đi dự lễ một cách ý thức và tích cực hơn. Muốn sống được những điều đó thì không cách nào hơn là phải có cái lòng say mê lời Chúa. Chỉ có người say mê lời Chúa mới có thể có khả năng làm được đó. Năm 1998 thì đó tôi nhớ là có cái trận banh do cái tổ chức Euro, họ tổ chức banh quốc tế thế giới gì đó ở bên Pháp đó. Trời ơi, có nhiều ông tin mê coi đá banh, nó tổ chức cả tháng mà ông ấy bỏ cả cơm nhà, bỏ cả công việc gia đình, bỏ chẳng có hàng để vợ để con gì. Tôi này cứ là đi qua đá banh mà mua được cái vé là đắt tiền lắm, mua vé đen mà đắt tiền lắm, vậy mà cũng quyết mình đắt tiền mấy thì đắt cũng đi vào mua được cái vé để mà coi đá banh người ta đá. Tôi thì tôi nghĩ sao tôi chơi đá banh tôi chẳng thích banh, bởi vì sao, cái thằng thua thì tôi thương nó, mà cái thằng được ấy thì bây giờ phải có thằng thua thằng được. Bây giờ cái thằng được nó thắng nhưng mà tôi thì người ta thua, cho nên mình cũng chẳng có thích gì mấy. Nhưng mà người ta thích lắm, tôi thì tôi cũng chẳng thích mấy. Và tôi biết này, thế nào có thằng thua, thế nào có thằng thắng, thế nào có thằng khóc, thế nào có thằng cười, nhất định rồi. Thì tôi biết trước rồi, đấy nữa. Tôi chẳng cần quay, tôi biết được có thằng cười, có thằng khóc, có thằng thắng, có thằng thua. Chứ mà người ta hàm lắm, bỏ cả công tác việc nào, bỏ cả đủ người, bỏ cả vợ con, có khi bỏ cả lễ lại. Thế này, ở bên Pháp có cái thằng, nó có cái sáng kiến, nó bán gọi là, nó in cái gọi là thẻ vàng tình yêu. Nó bán cho các bà, các cô, bà nào cô nào mà có ông chồng mà cứ đi mê ra đá banh vậy, là bà ấy rút thẻ vàng, một thẻ vàng. Thẻ vàng là gì ở trong đá banh nhà tôi? Phạm lỗi thì mấy cái thẻ vàng thì đi đuổi, hai thẻ vàng đi đuổi rồi, mà hai thẻ vàng đó thì nó cho cái thẻ gì, thẻ đỏ là đuổi, phải không? Vậy vậy con giỏi cháu chẳng biết quên thẻ vàng đi đuổi, chỉ biết là thẻ vàng là vi phạm. Và thế thì các bà vợ tức mình với các ông nói câu nghe, lên rút thẻ vàng, ông cầm cái thẻ vàng này, ông vẫn đi coi đá banh cho thẻ vàng, hai thẻ vàng là đá ra khỏi nhà là đi gì đấy, là thẻ đỏ đấy. Cho nên tôi bảo những anh nào không mà cái bà kia phải cho thẻ vàng ấy, tôi thấy là anh nào mà mê sự đời này ấy, mà bỏ lễ ấy, thì tôi sẽ rút thẻ đỏ để cho lên, không phải cho thẻ vàng nữa. Một cái thôi, bà kia phải còn nhân tiện phải cho thẻ vàng, tôi sẽ rút cho không phải thẻ đỏ. Bởi nó mê sự đời này quá đâu còn giờ nữa. Nó bảo không bận quá không có thể đi lễ, bận quá đâu rồi không nghe giảng nhiều nữa, thì cho cái thẻ đỏ để không còn thuộc tội thánh nữa. Thì tôi nghĩ có lẽ phải làm như vậy. Ngoài ra phải nhắc nhở người ta bắt chước ý một số phụ nữ ở bên Pháp cho thẻ vàng các ông mê thẻ lá bay, thì tôi lấy cái hình ảnh đó để nhắc nhớ cho chúng ta là chúng ta phải có một cái quảng đại đối với Chúa thì mới có thể làm được tôn giáo, đi dự lễ để diễn tả cái ứng cứu độ quan trọng nhất trong đời của mình.